Nó bộ Phật Thầy xin quý đại lệnh chị Công Đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai. Hôm qua chúng ta có buổi khởi sự đầu tiên của chương trình đặc biệt. Chương trình tu học để trong thời kỳ đại dịch Corona. Chúng tôi đang tìm cách để áp dụng từ từ những chương trình sinh hoạt này. Với quán để tìm cách tìm sự góp phần của một số chư tôn đức và quý Phật tử. Dù sao đi nữa thì có lẽ mất khoảng một tuần lễ thì chúng ta mới có thể ổn định được chương trình. Đây là chương trình là ngắn hạn, nhưng mà kỳ thực cho đến giờ này thì chúng ta vẫn chưa biết là cho đến khi nào gọi đại dịch Corona sẽ đi qua. Theo lời của Tổng thống Donald Trump thì có lẽ là đại dịch sẽ kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8. Tháng 7 hoặc tháng 8 hôm nay. Tức là tương tự kính là khoảng non nửa năm nữa. Dĩ nhiên có là sự kỳ vọng nó hơi lạc quan. Và theo nhiều cơ quan tổ chức, đặc biệt là cơ quan tổ chức Hoa Kỳ, thì ảnh hưởng của đại dịch Corona có thể chi phối cho đến qua năm tới. Điều mà chúng ta muốn nói tại đây không phải là thời gian bao lâu, tại vì không ai biết được. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta nên có một chuẩn bị tốt cho những gì nên làm ở trong mùa đại dịch này. Thứ nhất, thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một pháp thoại liên quan đến một bài kinh. Một bài kinh này được Đức Phật thuyết ở trong một trận đại dịch xảy ra ở đại sứ quán Chi, đặc biệt là thành Vesali. Như tất cả chúng ta đều biết với cái kiến thức ngày hôm nay, đó là đại dịch xảy ra là do sự lây lan của những thứ siêu vi trùng. Những siêu vi trùng mà chúng ta đã nói cho đại dịch Corona đó là COVID-19. Và vi trùng thì là một khái niệm rất là xa lạ đối với người thời cổ. Ở tại Âu Châu thì mãi cho tới thời của Pasteur thì người ta mới bắt đầu hình dung ra được rằng có một loại lây lan. Rồi sự lây lan đó, con mắt thường của chúng ta không thấy được. Nhiều sản phụ đã chết, nhiều người bệnh đã chết vì cái cơn dịch ở trong quá khứ ở tại Âu Châu. Giờ ở trường hợp Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha giết chết cả 25 triệu người. Thế trong tâm đặt kinh điển là một trong những bộ kinh rất là xưa của nhân loại ghi lại cái hiện tượng đại dịch là nhiều người chết hàng loạt. Những người trẻ tự nhiên cũng bị lây nhiễm và chết. Người ta biết là có một sự lây lan và những nạn nhân là những người bị lây nhiễm, nhưng mà không ai biết rõ lây nhiễm một cách nào, bởi vì thời đó người ta không có cái khái niệm về vi trùng, siêu vi trùng. Nhưng mà sự lây lan này không chỉ dừng lại ở trong hiện tượng mạnh khỏe và đau ốm, tức là sức khỏe con người, mà nó còn tạo nên một hiện tượng khác, đó là sự suy thoái về kinh tế. Nhà nông không dám ra đồng, những người buôn bán không dám đến chợ, và toàn bộ xã hội bị đảo lộn. Dĩ nhiên điều này tạo nên một hiện tượng mà chúng ta gọi là suy thoái kinh tế. Thì mấy hiện tượng suy thoái kinh tế này, thưa quý vị, ruộng đất không có người canh tác, hàng hóa không có người mua bán, và nó tạo ra một sự đối khắc. Nạn đói xảy ra nhiều, có nhiều người chết mà không được chôn, và đúng là một cảnh trạng của xứ Phê-sa-li. Khi mà bệnh tật, bệnh dịch, đói khát và bao trùm lấy thành phố, thì thưa quý vị, ta ghi nhận rằng có hiện tượng quấy phá của các loài phi nhân, tức là những loài thích ăn xác chết. Vì những xác chết vô chủ vô thời gian nằm dọc theo bên vệ đường, do đó đã có hiện tượng phi nhân, tức là ma quái. Những người sống ít chi bây giờ, họ lại tin tưởng mãnh liệt rằng có một người có thể giúp, đó là Đức Phật. Và họ đã gửi một phái bộ tìm cách đi đến thành Bồ Tát. Và tại đây, Đức Phật đã nhận lời. Ngài lên đường với Chư Tăng và bốn vị sa vương là người đã tổ chức ra cái phương tiện của chuyến đi này. Ngài vua cho những chiếc chiến thuyền rất là cao sang lộng lẫy, mặc dù chiến thuyền và nhiều chiến thuyền khác của triều đình, hộ tống Đức Phật và Chư Tăng đi từ Rajagaha đến Vesali. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật và Chư Tăng đặt chân đến Vesali, thì Ngài đã dạy Tôn giả Nâng Đa về bài kinh Ratthanasutta. Tôn giả là vị có trí nhớ phi thường, Đức Phật chỉ dạy một lần, Tôn giả ngầm lòng và suốt cả một đêm, Tôn giả một tay cầm bình bát, một tay cầm kinh, giống như kinh hay điện tứ tẩm và trong quanh kinh chung quanh ba vòng thành Vesali. Tôi xin được hỏi quý Phật tử là ở tại đây có vị nào hoan hỷ giúp để đọc cho lời dẫn nhập của kinh Châu Báu được không? Nếu quý vị nào có thể đọc được, hoan hỷ cho chúng tôi biết. Và mời quý vị khi đọc và sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Dạ, xin mời quý Nhật Quỳnh.
Dạ, kính bạch sư. Bây giờ sư kêu con đọc dẫn nhập. Nhưng mà có đọc Pali không? Bạch sư, ha, đọc hết bài luôn. Bạch sư cho con một tín hiệu à. Như đọc, bắt đầu đọc cái câu 18 tăng hộ khứ hộ đó phải không sư? Phải đọc cái số 18 tăng hộ cháu đó phải không sư? Hay là đọc kinh Châu Báu, đọc tiếng Việt, rồi con thấy rồi. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, trong cái email của con thì con thấy kinh Châu Báu Ratana Sutta rồi tới những tới cái chữ dẫn nhập, nhưng mà thấy có chữ dẫn nhập không thôi, không có thấy tiếng Việt không trong đó bạch sư, rồi ở dưới là bài kinh nên con không biết đọc từ đâu là gì. Con đọc Tôn giả Ananda phải không bạch sư, đọc từ đó phải không? Lăng Già Nguyệt có trước máy không? Bên Lăng Già Nguyệt có cái chữ dẫn nhập rồi, còn ngoài cái đó ra trong bài kinh hay còn có cái chữ nào nữa không Lăng Già Nguyệt? Dạ đúng rồi hả bạch sư, dạ con kính này, dạ con tri ân sư. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Vesali. Niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là 13 la mật, 10 thượng ba la mật, 10 thẳng ba la mật, 5 pháp đại thí xã, 3 hạnh nguyện độ sanh. Trong kiếp chót giáng trần, xuất gia tầm giải thoát. Khổ hạnh, niệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đại nhất thiết chuẩn trí, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp ba cõi, 10 muôn triệu thế giới, đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu uy lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và dịch bệnh, cùng phi nhân quấy nhiễu. Trong thành Vesali, thải điều được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm. Trì tụng kinh Châu Báu, Dạ, tới đây là hết rồi bạch sư. Vậy là có đọc tiếp không bạch sư? Có đọc cái bài đọc không ạ? Đăng Văn Nguyệt. Văn Nguyệt cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, có đọc tiếp hay không? Dạ xong rồi, dạ con kính dâng bích đến sư, Nam Mô Bích Thai giá.
Kính bạch chị Thu Đức và thưa quý Phật tử, ở trong mùa dịch bệnh, ngày hôm nay chúng tôi có họp với một số các vị ở trong tổ chức liên lạc các tôn giáo ở tại thành phố Houston, có vị đại diện của chính quyền, có yêu cầu tất cả tôn giáo cố gắng làm sao cho tín đồ hiểu một số các cái nguyên tắc căn bản trong việc phòng chống bệnh, và đồng thời các việc kêu gọi các tôn giáo cố gắng tận dụng những phương tiện mà mình có để làm thế nào giữ vững tinh thần của những người bị chao đảo, rất là cần sự hỗ trợ về mặt tâm linh. Ông Thu Nhi là người đại diện thành phố, ông cũng nói thêm một điều, là ông tin rằng cái năng lực của cầu nguyện rất là lợi lạc cho tất cả mọi người. Tuy nhiên ông khuyên là nếu được, làm sao có thể thường gọi điện thoại, nhất là trong trường hợp mà có những người bị suy sụp về đời sống nội tâm và cầu nguyện qua điện thoại chứ không cần phải gặp nhau. Và thưa quý vị, chúng tôi hiểu rằng điều này là một cái phương pháp trị liệu tâm lý của Tây phương và của nền văn hóa Thiên Chúa giáo, đứng đầu giá trị của cầu nguyện. Chúng tôi được đào tạo và lớn lên trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy, thỉnh thoảng có một số Tây tạng nguyên thủy cũng dẫn chứng một vài cái lời dạy ở trong kinh. Mà lời giải này thì có nhiều cách hiểu, nhưng mà nhiều khi các vị lại cũng nhận cái giá trị hoàn toàn của sự cầu nguyện. Hầu như là cái nghiệp đến thì phải chịu thôi chứ không làm gì được. Thật ra nếu chúng ta đọc kỹ trong các kinh điển thì có nhiều trường hợp chứ không phải là một trường hợp, mà một người, một sớm là một quốc độ ở trong cái áp nạn, nhất là bệnh dịch hay là mất mùa, thì người ta lại sử dụng đến một phương tiện. Phương tiện đó trong cái điển Pali gọi là Paritta. Cái Paritta là gì? Cái Paritta đôi khi được một số các ngài dịch là hộ kinh hay là kinh cái hộ kiền cho người tụng. Paritta là một loại kinh tụng rất thường được LLM áp dụng ở tại các quốc gia Phật giáo. Cái này dịch là kinh hộ trì thì nó gần nghĩa hơn là kinh cầu an. Chứ cầu an có nghĩa là mình cầu nguyện cho được an lành. Và đôi khi chỉ cầu nguyện nghĩa là mình hướng đến một đấng nào đó ban phước và tha tội để mà mình cầu nguyện. Dĩ nhiên là nhiều người hiểu khác nhau về chữ cầu an, nhưng mà chữ Paritta là nói về những bài kinh có uy lực mà người tụng đọc nếu thành tâm thì do sự thành tâm đó, do cái năng lực của lời kinh, do năng lực của chư thiên cảm kích điều đó sẽ mang lại nhiều cái an lạc. Thì thưa quý vị, có một số những bài kinh mà đôi khi chúng ta nghe mình không biết đó là kinh cầu an hay cầu siêu, nhưng mà ở trong kinh và nếu quý vị sống ở trong chùa thì có phân biệt rất là rõ ràng. Một ở trong những số bài kinh mà mang cái tính cách hộ trì, Paritta, và có lẽ là nổi tiếng nhất Thưa quý vị, đó là Kinh Châu Báu. Như hồi nãy chúng tôi có kể là thời đó Đức Thế Tôn ở tại Vesali, ở tại Vương Xá Thành. Và lúc bây giờ dân chúng ở tại Vesali thuộc xứ Quách Chi bị ba cái nạn, đó là bệnh tật, bệnh dịch, đói khát và sự và phi nhân quấy nhiễu. Họ đã cử một phái bộ đến để thỉnh Đức Phật về. Và Đức Phật dạy cho Tôn giả Ananda những lời kinh này sẽ được chúng ta học về ý nghĩa bắt đầu ngày mai trở đi. Khi mà chúng ta học kinh tụng, hôm nay chúng ta không có học tụng kinh phản ngữ, mà chúng ta chỉ nói về lời diễn nhập kinh Châu Báu. Thứ nhất là để tâm của chúng ta được rộng, được đẹp, được cao cả, thì chúng ta phải an trú cho mình vào những giá trị cao cả. Không ai mà suy nghĩ chuyện tầm thường mà cái tâm họ trở nên rộng lớn được hết. Thí dụ như là nếu chúng ta cả ngày nhắc chỉ nói về những người tầm thường trong đời sống, những người có lỗi với chúng ta, một người hàng xóm thế này thế kia, tôi muốn nhau thì vô hại. Nhưng mà nghĩ nhớ và nhắc về những người đó, lâu ngày cái tâm của chúng ta trở nên tầm thường. Nếu chúng ta nghĩ nhớ nhắc về những giá trị cao cả, thì chúng ta sẽ hướng cầu giá trị cao cả, đi theo giá trị cao cả và thành tựu giá trị cao cả. Đó là trường hợp chúng ta niệm ơn lành của Phật, của Pháp, của Tăng. Bài kinh này một bài kinh như chúng ta nói cũng tương đối rất là hiếm, mà qua đó có một lời xin tán rất là cô độc để dẫn nhập. Nhưng lời xin tán này xin tán về Đức Phật. Nếu mà một Phật tử nào mà thường tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật thì sẽ rất là hoan hỷ với ý nghĩa của bài kinh này. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài, ba vòng thành Vesali, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực. Của Như Lai Đại Lực ở đây tức là Đức Phật, là 10 Ba La Mật, 10 Thượng Ba La Mật, 10 Thắng Ba La Mật, 5 Pháp Đại Khí Xã, 3 Hạnh Nguyện Độ Sách, 10 Thượng Ba La Mật, tức là 10 Pháp mà Đáo Biên Ngài và thường được chư Bồ Tát thực hành như là điều tự nhiên trong đời sống. Đó là bố thí, trì giới, xúc trí tuệ, tinh tấn, chân thật, nhẫn nại, từ tâm, chí nguyện và hành xả. 10 Pháp Ba La Mật này chắc có lẽ quý vị nghe ở trong kinh cũng nhiều. Ở bên Phật giáo Bắc truyền thì có Lục Ba La Mật, lục độ, thì gồm một số điều như là từ tâm hay là hành xả, vân vân, thì gồm lại trở thành một cái chi gọi là thiền định. Và do vậy thường bên Phật giáo Bắc truyền thì đó là lục độ, bên Nam truyền thì là thập độ. Nếu mà hành Ba La Mật mà dám bỏ tất cả những gì thuộc ngoại thân như tài sản, của cải, thì cái đó gọi là 10 Pháp Ba La Mật. 10 Thắng Ba La Mật có nghĩa là thực hành Ba La Mật hạnh. Và sự thực hành này sẽ giúp cho một người không có ái chấp về những gì thuộc về thân của mình, như là tứ chi, nhưng mà chưa có trí mạng, tức là chưa mất mạng sống. Bố thí giống bố thí tai, bố thí chân, bố thí mắt của mình. Rồi 10 Thắng Ba La Mật, tức là một người tu Ba La Mật hạnh như bố thí, trì giới, vân vân, mà người đó dám hy sinh cả mạng sống để thực hành Ba La Mật hạnh, thì cái đó gọi là Thắng Ba La Mật. 5 Pháp Đại Khí Xã, như chúng ta nghe câu chuyện của Bồ Tát Quý Sơn cho là để bố cho cái khỏi cho, thậm chí cho ngai vàng, thậm chí cho tượng báo, cho ngựa báo, cho vợ, cho con. Những cái cho của Ngài cho cái khó cho, rồi 5 Pháp Đại Thí, 3 Hành Nguyện Độ Sanh. 3 Hành Nguyện Độ Sanh tức là hành nguyện là bản thân của mình được giác ngộ, hay là giác ngộ của người khác. tức là tất cả chúng sinh. Và điều thứ ba đó là tiếp độ quyến thuộc, tức là các ngài tu thì luôn luôn phát nguyện là độ mình, độ chúng sinh và độ quyến thuộc. Rồi trong kiếp chót dán trần xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh diệm đạo môn. Đức Phật ngài có một cuộc đời rất là đẹp, đẹp hơn bất cứ vị giáo chủ nào. Ngài sinh ra đời là một vị hoàng tử, ngài lớn lên trong dung lụa và ở cái tuổi 29, tóc còn xanh, đời còn đẹp, thì ngài từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình. Và sau 6 năm khổ hạnh thì ngài chuyển sang trung đạo và ngay lập tức đắc thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Siêu suốt 45 năm sau đó, thì thưa quý vị, ngài có một cuộc đời rất là tích cực để hoàn hóa độ sinh. Cùng viên tịch năm 80 tuổi, ở trong rừng Sala, ở trên cái thiên đá. Cuộc đời của Đức Phật đẹp như vậy. Tại ra, với một người mà muốn vận dụng năng lực của Đức Phật, và người đã hiểu về đại hạnh của ngài, thì người này có thể đem tâm tư để mà quán tưởng, để mà suy nghĩ về cái ân đức vĩ đại của Đức Phật, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là 10 Ba La Mật, 10 Thắng Ba La Mật, 10 Năm Pháp Đại Thí Xã, 3 Hạnh Nguyện Độ Sinh, trong kiếp chót giáng trần xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh niệm đạo môn, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết tượng trí, chứng chính pháp siêu phàm. Trong kiếp chót giáng trần, tức là ở kiếp chót này sinh ra ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, là cung của vua Thịnh Phạn và khẩu Ma Gia. Xuất gia tầm giải thoát, năm 29 tuổi thì rời gia đình để cầm tầm đạo giải thoát. Đạt nhất thiết tượng trí, đó là trong ngày 35 tuổi. Chứng chính pháp siêu phàm, bốn đạo bốn quả và niết bàn. Chi thiên khắp các cõi đều, và 10 muôn trượng thế giới Tha Bà đều vui mừng lãnh hội. Thì thưa quý vị, đây là một đoạn mà nói về xứng đáng Đức Phật. Khi người mà cầu an mà người đó chỉ tụng cho khó tụng thì nó khác, mà khi mà tụng cầu an mà đem tâm tư của mình nghĩ được ơn đức của Đức Phật, thì đó là một cái cách làm rất là đúng cách, rất là lợi lạc, và sau đó hồi hướng phước cho chư thiên. Sau khi tôi dẫn ra làm việc này, tụng bài kinh này còn cả 3 kinh, tức là tụng xuống lên mà, thì cái bệnh dịch tung thành Vesali được tiêu diệt. Bởi vì nhiều chư thiên đã đến và các loài phi nhân như ma quỷ đi. Và vấn đề nước thì quý vị đối với nước Quách Chi và kinh đô ở tại Vesali thì nước Quách Chi tương đối là nước rộng lớn. Và đại dịch chỉ xảy ra ở thành Vesali thôi. Và khi bây giờ thì những vùng lân cận với Vesali mưa thuận gió hòa và cuộc sống của dân chúng nhanh chóng vãn hồi. Kinh châu báo quy lực tiêu trừ mọi tai ương đó khác và bệnh dịch bệnh cùng phi nhân quấy nhiễu trong thành Vesali hãy đều được trang viên. Chúng đề cử nhất tâm trì kinh châu báo. Đó là lời dẫn nhập mà chúng ta sẽ tự hỏi rằng nội dung của kinh châu báo là gì? Tại sao bài kinh này được tụng lên làm cho chư thiên khoa nghị? Tại sao bài kinh này có cái quy lực rất là đặc biệt? Bởi vì đây là một bài kinh mình nói về ân đức của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và sau khi chúng ta đọc, nếu chúng ta hiểu, thì chúng ta thấy rằng đó là một điều tương đối rất là khó để cho lãnh hội được hết. Và khi mà chúng ta đã tìm hiểu được ý nghĩa của những lời kinh này, trong sự xương tán ân đức Phật Pháp Tăng, thì chúng ta sẽ đạt được rất là hoan hỷ. Bắt đầu ngày mai chúng ta sẽ đọc học đoạn đầu, thứ gì vừa tụng và vừa học. Hôm nay chỉ nói sơ về dẫn nhập thôi. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe một cái câu chuyện này thì Chư Tăng cũng thường kể, nhưng mà trong số những lời kể lại thì chưa thấy rằng Ni Sư Trí Hải đã bỏ ra cái công lao để soạn một số các cái chuyện tích lấy từ trong Tam Tạng Pali, ở trong đó có cái phần này. Và bài kinh này là một bài câu chuyện được trích từ trong cái quyển của Ni Sư Trí Hải gọi là Đường Vào Nội Tâm. một cái đặc trưng của Đức Phật giáo. Bây giờ thì chúng tôi muốn hỏi rằng ở trong trung có vị nào mà đang có mặt trong máy Hoa Kỳ đọc dùng cho đoạn tiếp theo không? Nếu quý vị đọc được, quý vị Hoa Kỳ cho biết. Tức là nói về một chuyện tích mà ở đây chúng ta thấy có cái tựa đề là Tăng Hộ Giáo. Dạ, xin mời quý vị Quỳnh.
Dạ, sư Tiêu Mẫn có đọc không? Nếu đọc thì Nhật Quỳnh xin nhường mất ạ. Nam Mô Bích Thái. Dạ, sư Tiêu Mẫn có đọc không? Nếu Tiêu Mẫn đọc thì Nhật Quỳnh nhường mất. Được đọc. Dạ, đọc cái số 18 Tăng Hộ Kinh, Tăng Hộ Cháu gì đó phải không bà sư? Dạ, Tăng Hộ Cháu. Cái chữ cháu này Nhật Quỳnh không hiểu nên thấy lạ lạ. Cảm ơn Lăng Văn Nguyệt. Khi Phật ở nước Xá Vệ, có một vị thiện gia nam tử sau khi nghe Ngài thuyết pháp, đã sinh xuất gia theo Phật. Vị ấy tinh cần tu tập chẳng bao lâu đã đắc quả A-La-Hán. Cảm ơn Hoa Nguyệt và Như Không. Các vị đồng phạm hạnh thường gọi Ngài là trưởng lão Tăng Hộ. Khi Ngài xuất gia, em gái Ngài vừa hạ sinh được một bé trai và lấy tên Ngài đặt cho hài nhi, gọi tên là Tăng Hộ Cháu. Lớn lên, Tăng Hộ Cháu cũng theo cậu xuất gia và được hầu cận Ngài. Sau khi thụ đại giới, Tăng Hộ Cháu đến an cư tại một khu làng và được cúng dường hai bộ y tốt. Với ý định cúng dường sau mùa an cư, Tăng Hộ Cháu để dành lại một bộ y. Khi mãn hạ, Tăng Hộ Cháu trở về tinh xá cấp cô độc đảnh lễ Phật và ra mắt cậu. Nhưng Ngài đi an cư chưa về, Tăng Hộ Cháu quét dọn am thất của cậu, bút sẵn nước rửa chân, sửa soạn nước uống và các thứ cần dùng cho tôn giả. Khi tôn giả trở về, Tăng Hộ Cháu ra đảnh lễ cúng dường bộ y mới cho tôn giả, nhưng tôn giả từ chối: ta đã có đủ ba y ngươi giữ lấy cho ngươi. Sau khi múc nước, tôn giả rửa chân, ngồi nghỉ. Tăng Hộ Cháu đứng hầu một bên lại thưa: bạch tôn giả, xin tôn giả nhận lấy bộ y con cúng dường, để cho con được chút phước mọn. Hãy thôi đi, ngươi giữ lấy, ta đã có đủ y. Năn nỉ nhiều lần, tôn giả vẫn từ chối. Đứng quạt sau lưng tôn giả, Tăng Hộ Cháu trong lòng không vui, thầm nghĩ: tôn giả ở ngoài đời là cậu ruột của ta là cháu ruột của Ngài. Ta đối với tôn giả vừa có tình ruột thịt, vừa có tình thầy trò. Thế mà tôn giả vẫn lạnh nhạt với ta, không thèm nhận đồ cúng dường của ta. Ngài đã không thương ta, thì ta còn đi tu làm chi nữa cho thêm phiền não. Chi bằng ta hoàn tục quốc. Nhưng ta xuất gia từ lúc hãy còn thơ bé. Bây giờ hoàn tục, không biết nghề ngỗng gì thì làm sao mà sống nhỉ? Thật khó khăn thay. Ồ, hay là ta hãy bán bộ y đẹp này mà mua một con dê cái. Loài súc sinh ấy sinh đẻ rất nhanh. Vừa khi dê đẻ 7 con thứ nhất, ta sẽ đem bán và kiếm một số vốn. Cứ tiếp tục như thế, ta sẽ có một mớ tiền. Khi có tiền nhiều, ta sẽ một chị vợ. Chị ấy sẽ sinh ra một thằng con trai. Ta sẽ lấy tên tôn giả cậu ta mà đặt tên cho thằng con ấy. Rồi ta sẽ để nó ngồi trong một chiếc xe, cùng với chị vợ đẩy xe đến tinh xá thăm ông cậu. Khi đi giữa đường, trông thấy thằng bé tháo kỉnh, ta muốn bồng nó lên, bảo chị vợ: bây giờ bà đẩy xe đi, để tôi ảnh thằng bé, Chị vợ là kẻ cứng đầu, cãi lại. Anh mà ổng con cái gì để tôi ảnh nó, anh đẩy xe đi. Rồi nàng cúi xuống ảnh thằng bé. Đi được mấy bước, nàng làm thằng bé rớt xuống túng ngay giữa đường, bánh xe lăn. Chiếc xe cán lên thằng bé. Ta giận quá, bảo chị vợ. Mày không chịu để con tao cho tao bồng, không đủ sức ẩm mà cứ giành lấy nó, để cho nó rớt như vậy. Thật mày đã hại tao. Vừa nói, ta vừa lấy cây gậy đánh nàng một cú. Vừa quạt cho tôn giả, tăng hộ cháo vừa để cho tư tưởng phiêu lưu như trên. Và đến đoạn kết thúc, y gõ cán quạt vào đầu tôn giả cái tóc. Đọc được lòng tư tưởng của cháu, nhờ đã chứng tha thâm thông, vị tôn giả lên tiếng nói: Này, người đánh không trúng mụ đàn bà mà trúng ngay là. Tăng hộ cháu giật mình, nghĩ: Chết rồi, tôn giả đã biết tâm niệm ta hết trận. Làm sao ta còn có thể sống đời xuất gia được nữa? Nghĩ xong, y liền cái quạt, co giò chạy ra khỏi cổng tinh xá. Những người bạn đồng lứa chạy theo bắt y lại, dẫn đến trước Phật. Phật hỏi: Tại sao các ngươi bắt tăng hộ cháu? Bạch Thế Tôn: Y chạy trốn nên chúng con bắt lại. Phật hỏi đương sự: Có phải vậy không? Bạch Thế Tôn: Dạ phải. Tại sao con trốn? Tại vì con bất mãn. Tăng hộ cháu thuật lại đầu đuôi cho Phật. Đến đoạn y gõ cán quạt cái tóc vào đầu tôn giả rồi kết luận: Bạch Thế Tôn, chính vì sự việc xảy ra như vậy nên con phải trốn. Phật an ủi: Này thiện nam tử, con đừng sợ. Tâm người ta thường phiêu lưu như vậy, con phải luyện cho nó thuần phục định tịnh mới thoát khỏi trói buộc. Tâm hầm hư cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu hang sâu. Người nào điều phục được tâm thì thoát vòng ma trói buộc. Câu ấy trở thành pháp cú số 37, được lưu truyền đến ngày nay trên khắp thế giới. Nam Mô Bích Tha Giá và Phạm Chánh Văn đến đây đã chấm dứt. Còn kính dân mít đến thượng tọa Giác Đẳng ạ.
Cảm ơn cô Quỳnh. Thưa vị, có lẽ là có một vài vị sẽ hỏi rằng tại sao trong chương trình sinh hoạt chính thức hôm nay chương trình khởi đầu với cô chuyện này. Thực ra thì mới nghe câu chuyện như có vẻ không có liên quan gì đến vấn đề mà chúng ta đang nói nhiều, đó là đại dịch COVID-19. Thế vì thưa quý vị, câu chuyện này có một cái gợi ý rất là quan trọng, là khi bệnh dịch xảy ra, đa số chúng ta quan tâm đến nhiều điều, nhưng mà nhiều người trong chúng ta lại không quan tâm đến đời sống tinh thần của mình. Đời sống nội tâm của chúng ta cũng giống như thân của chúng ta vậy. Có rất nhiều sự việc mà có thể chúng ta không ngờ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, một người mà có thường lắng nghe bản thân mình thì hiểu rằng tâm lý và sinh lý nó có cái tương tác hai chiều, đôi khi chúng ta không có nhận ra hết. Mình lo cho sức khỏe như là mua thuốc, thuốc cảm, thuốc dưỡng v.v. chuyện đó tốt rồi. Mình lo cho sức khỏe của mình, mình chuẩn bị thực phẩm, thức uống trong nhiều tuần lễ. Mình lo cho sức khỏe của chúng ta, cho chúng ta sắm sửa khẩu trang và những gì đừng để cho đại dịch, đừng để cho corona tấn công chúng ta hay là bị lây nhiễm. Nhưng mà nếu đây là vấn đề mình, đây là lĩnh vực của chúng ta ưu tiên số 1, thì chúng ta cũng đừng quên rằng ở trong thời kỳ này nội tâm của chúng ta rất là quan trọng. Nội tâm tốt, nội tâm tích cực thì sức khỏe của chúng ta sẽ khang kiện, sức đề kháng sẽ tốt hơn. Nội tâm tốt giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi những cái phiền não tầm thường ở trong đời sống. Nội tâm tốt thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc. Ít khi nào chúng ta thấy người nào có nội tâm dao động mà làm được những việc tốt. Nhưng mà để làm cho nội tâm được tốt đó, thì chúng ta cũng nên hiểu cái bản chất tự nhiên của nội tâm. Câu chuyện này nói về một vị tỳ kheo đệ tử của ngài Sankarakita. Bản thân ngài Sankarakita và ở đây là tăng hộ đó, lại là một vị trưởng lão xuất gia vì sự phát tâm trong bí giáo pháp của Đức Phật về nhân công chứng quả A-la-hán và với lục thông. Nhưng thứ gì ngài có một người cháu cũng mang cái tên của ngài là Sankarakita, nhưng mà người ta không gọi là tăng hộ mà họ đặt là tăng hộ cháu, tại vì bản thân của ngài là tăng hộ mà cháu ngài giống như vậy, sao đặt tăng hộ cháu. Như bên Mỹ mình chúng ta có giống như là Robert William Junior, dùng chữ Junior vậy, nhưng mà ở đây không phải là con của ngài mà là cháu, tại vì mẹ của ngài rất là kính ngài nên đặt cái lấy tên của ngài đặt trên đứa con. Và thứ vì người sau này thì người cháu lại xuất gia còn rất trẻ là vì xây viên, cũng tương đối là có hành kiểm túc. Vị này vì sao để được thọ tỳ kheo, và trong cái lễ thọ tỳ kheo bởi vì là một người được nhiều phật tử biết đến nên người ta đã cúng dường hai bụi rất đẹp. Vị này mặc bụi đem bụi để cúng cho người cậu mình. Thứ gì ở trong câu chuyện này thì chúng ta thấy ngài Sankarakita là một vị A-la-hán và ngài xứ Việt thì rất là thẳng thắn, ngài đã có rồi và người cháu cúng dường thì ngài không nhận thêm, vì A-la-hán không có như vậy, ngài không nhận thêm. Nhưng mà đối với cháu của ngài đó, thì đem tất cả tấm lòng thương kính dành cho một người cậu, dành cho một người thầy, nên có một chút thất vọng khi mà ngài Sankarakita không nhận. Lần thứ hai, lần thứ ba năn nỉ ngài cũng không nhận. Và trong lòng buộc, tương tự như quý Phật tử, đôi khi thương Chi Lăng mà đi chùa, cúng dường một món gì đó đặc biệt mà Chi Lăng không ăn thì quý vị cảm thấy buồn. Thì trong trường hợp này, người cháu không vậy. Thì trong lúc cái tâm mình nó buồn, thì thứ gì nó không nằm yên trạng chỗ đó, mà nó hay đi lang lang. Chúng ta để ý, và điều này nó cũng phù hợp với cái câu nói mà người Trung Hoa họ từ đó gọi là đêm dài lắm mộng hay nhất dạ sinh bát kết. Đây là một trạng thái tâm lý mà nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn bèo ở trong ao này, và chúng ta ít có quan tâm về vấn đề này. Chúng ta coi thường là chúng ta lại để tâm tư của mình nó tạo nên những suy diễn, những tưởng tượng, những cái phóng cọc, và những suy diễn tưởng tượng đó thường là chúng ta thấy nó có quan trọng, nhưng mà kỳ thật nó lại rất là quan trọng. Thế đây chúng ta thấy rằng những gì mà cháu của ngài tăng hộ suy nghĩ thì quả thật nó giống như mình nói nó chẳng ra gì hết, tất cả chỉ là cái ý nghĩ thôi. Nhưng mà chúng ta cũng đã không ít lần ở trong cuộc đời, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người đã dệt mộng, đã tưởng được ra nhiều cái tình huống. Và những tình huống đó chỉ đơn thuần là do tâm chúng ta không có khả năng gắn liền với hiện tại, ăn đúng trong hiện tại. Và trong cái trạng thái miên man, dệt mộng suy nghĩ đó, thì chính chúng ta thấy rằng vị này đã tưởng tượng bán bộ y tế đi về mua một con dê, rồi con dê cái tìm dê được về sẽ sanh con, rồi bày dê, rồi
cưới vợ vân vân rồi thậm chí cái chuyện nghĩ đến cái cảnh mà vợ đánh con bực quá đánh vợ cũng là một phần của sự tưởng tượng. Chúng ta nghe như câu chuyện khôi hài, nhưng mà thưa quý vị, cái tâm tư của chúng sanh như vậy, và nếu chúng ta không có biết về điều này đó, thì đôi khi chúng ta không hiểu cái giá trị của niệm và định, chúng ta không hiểu điều này đó, đôi khi tâm chúng ta rơi vào trạng thái hoang tưởng. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa chúng tôi có đọc một cái câu chuyện của một nhà trí thức ở dưới thời của Sa Hoàng Dostoevsky. Sau cái cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917 thì ông bị bắt, và lúc bấy giờ thì nước Nga đang rung mình chuyển động ở dưới cái chế độ của cộng sản, và lúc đó người ta xem trí thức là kẻ thù của quần chúng, và bản thân của ông bị bắt. Khi bắt vào chúng đó thì một cách mà ở trong nhà tù, người ta làm cho vị này mong mỏi đó là họ cho ngồi trên cái chỗ đó không có chỗ nào, tức không có chỗ để duỗi thẳng lưng ra, và ở phía trên đó, họ mở một cái bóng đèn sáng và thậm chí họ bỏ đói. Thì là một nhà trí thức, Dostoevsky ông có một cách để ông vận dụng, ông vận dụng tâm ý của ông, vận dụng ý chí của ông để vượt qua những cái sự tra tấn. Nhưng có một thứ mà ông không chịu nổi, đó là cái sự hành hạ của một bao tử đang đói. Và thứ gì bây giờ thì ông lại tự phát minh ra, tự chế ra một cách để đương đầu với cái cơn đói cồn cào. Đó là ông nghĩ tao tìm ra cái hình ảnh gì đó và rất là thân thương, rất là đẹp, mà mình cảm thấy rằng một cái hình ảnh mà mình nghĩ đến, mình chăm chú vào thì nó sẽ an ủi, giúp cho mình có đủ cái khả năng, đủ năng lực để vượt qua cơn đói này. Và sau khi nghĩ điều đó thì xét lại trong đời ông, cái thời gian mà hạnh phúc nhất đó là thời gian ông mới cưới vợ. Và trong thời kỳ này thì vợ chồng rủ ra ngoài cái giờ rảnh rỗi, và khi thời tiết bên ngoài cho phép đó, thì họ đưa nhau đến những cái nơi mà cỏ xanh, cây cao, bóng mát, và người vợ thì chuẩn bị theo một ít thức ăn. Thì thứ gì ông nghĩ đến những cái ngày tháng rất là đẹp đẽ, rất là hạnh phúc ở bên cạnh người vợ mới cứ như vậy. Và ông nghĩ dùng hình ảnh đó và vượt qua những cái đau khổ mà ông đang đối diện, có thể tra tấn và đặc biệt là bỏ đói. Và khi mà thì trong cái tự truyện về sau này mình đọc lại rằng là cái chuyện nó diễn lại như một cuốn phim được quay lại. Có hình ảnh khu vườn, ông chắc tay người vợ chắc chừng, thì ông lại thấy rằng cô vợ đã mời ông người tấm khăn và mở ra dù rất là một bữa của đời đẹp, cũng biết giây phút người vợ. Nhưng mà tối của cơn bao tỉnh thì nó lại dẫn ông tới trường học, là ông lại thấy hình ảnh của người vợ bày thực phẩm ra. Và khi bày thực phẩm ra đó, sẽ làm cho ông chợt tỉnh giấc, như là giấc mộng cây vàng mà chúng ta thực tỉnh giấc rồi, thì thấy đói bụng vẫn là đói bụng. Ở đây là nhà tù, ở trong xào dưới này không có người vợ trẻ đầy thương yêu, không có một cái khu vườn thơ mộng, và dĩ nhiên không có rượu vang, không có phô mai, không có bánh mì, những thứ đời sống nhất là có ý nghĩa trong lúc này. Thì những câu chuyện này chúng ta đọc rất là nhiều ở trong văn hóa, ở trong lịch sử, Và chuyện đó đây là cái tâm của chúng ta, thưa quý vị. Nó luôn luôn là sáng tạo và chạy theo những cái ảo tưởng. Và từ cái sáng tạo này, từ những ảo tưởng này, mới nhìn thì rất là vô hại. Nhưng vì lâu vì dài đó, thì thưa quý vị, nó ảnh hưởng nhiều đến đời sống tinh thần, khiến cho chúng ta bị phân liệt. Có nhiều người không muốn sống với thực tại, mà chỉ muốn sống với sự tưởng tượng thôi. Có những người do sự tưởng tượng như vậy mà họ mất đi cái năng lực của ý chí hành động. Ở trong cái chuyện này thì thưa quý vị, cháu, vị sư cháu của ngài Sankarakita, vì buồn sư cậu, buồn là mình đi tu vì mình thương sư cậu, mình có được bộ y mới cũng nghĩ đến sư cậu, và mình cúng dường với tâm thần thì sư cậu có vẻ không thương mình. Tâm của vị tu sĩ trẻ này không hề cảm được, không hề biết được cái tâm thái của vị A-la-hán. Nhưng vị sư cậu là người có tha tâm thông, ngài đã đọc từng cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu của vị sư cháu, cho đến lúc mà vị sư cháu quên mình, quên mình là ai, đang đứng ở đâu, đang học gì. Và trong cái sự mơ màng và ảo giác, lấy cây gõ trên đầu đánh người vợ thì lại đánh nhầm chính người cậu mình là vị thánh đó. Và câu chuyện sau như chúng ta đã được đọc, đã được nghe, thì vị này xấu hổ bỏ chạy đi, và những vị sát sạc, những người bạn tu khác chạy sau kéo lại, và đã dẫn vị này đến gặp Đức Phật. Đức Phật ngài đã dạy một bài kệ: đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy tử thần không bắt được. Thì trước khi chọn câu chuyện này để làm bài đầu tiên ở trong chương trình này, là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ở đây nó mang một cái ý nghĩa rất là cần thiết, là mặc dù chúng ta đã chuẩn bị thực phẩm, thuốc men, vệ sinh để giữ thân chúng ta tốt, nhưng mà rồi chúng ta cũng cần quan tâm đến đời sống tinh thần. Một câu hỏi được đặt ra rằng, nếu bình thường chúng ta đi làm, bây giờ không đi làm nữa, tinh thần mình ra sao? Bình thường mình chạy đó đây ở trong thành phố, bây giờ mình không chạy đi được. Hồi nãy khi mà cô Diệp Quỳnh đọc câu chuyện này thì chúng tôi nhận được tin của một gia đình Phật tử quen ở bên Sydney, bên Úc. Vì đó cho chúng tôi biết rằng tuần này Sydney, thành phố lớn nhất của Úc Đại Lợi, sẽ phong tỏa, không có ra vào được, và mọi người phải ở nhà vì dịch bệnh đang hoành hành. Và vị này hỏi chúng tôi rằng bên Mỹ đã xảy ra như vậy chưa, và nếu xảy ra thì ở nhà nên làm gì. Nhưng mà đọc một vài dòng chữ mà vị đó không biết cho biết ấy, thì chúng tôi thấy rằng tâm trạng đang hoang mang. Thật ra đó cũng là người mà cách đây 2 tuần khi mà chúng tôi đề cập đến làm nên chuẩn bị, thì vị này nói rằng dạ không có gì chuẩn bị, ở bên xứ này với bên giống như bên Mỹ là đồ đạc thừa thải lắm, cũng hết. Nhưng mà thưa quý vị, cái đây mấy ngày thì đĩa than là đã không tìm ra được gạo nữa, không tìm mua được giấy vệ sinh, không tìm được nước rửa tay sát trùng. Thì bây giờ trong tâm trạng hoang mang đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc sau khi mà chúng tôi xong chương trình cũng sẽ nhắn một bài tin, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một cái chuẩn bị tinh thần, tại vì bệnh dịch thì thứ gì không ai biết được hết. Hôm nay con số người bị lây nhiễm đã trên 200.000 người, cái số sẽ tăng gấp đôi so với một tuần trước đây. Tuần trước đây chỉ có 100.000 người, bây giờ 200.000 người, và từ 100 sẽ ra 200 một tuần, nhưng mà từ 200 mà nó lên tới 400 thì sẽ nhanh hơn, tại vì người bị lây nhiễm càng đông thì thứ gì cái khả năng mà những người không được chẩn nghiệm, không được chứng bệnh đó thì càng nhiều. Và những người này là những cái người đã nhiễm tất cả mọi người. Vì vậy trong cái tinh thần của một người học Phật thì thứ gì chúng ta rất cần là ở trong mọi cái giai đoạn, ở trong mọi hoàn cảnh, mình phải tự nhìn lại và đặt câu hỏi rằng tâm tư chúng ta trong lúc này như thế nào. Chúng ta có cái nhìn tương đối là điềm đạm xác thực đối với hiện tại. Chúng ta có sống nhiều cái ảo giác hay không? Chúng ta có ý lại hay không? Và đặc biệt là chúng ta nên làm gì để gìn giữ tâm ý của mình được lành mạnh, được tốt đẹp ở trong những ngày đại dịch đang xảy ra và thành phố bị phong tỏa. Thưa quý vị, lát nữa chúng ta sẽ trở lại với một vài cái bản tin và vài điều khác liên quan đến buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bây giờ thì thấy có đại diện Pháp Tính đã vào group. Không biết đại diện Pháp Tính có thể chia sẻ với đại chúng ở tại đây vài điều về sự cảm nhận những gì đang xảy ra chung quanh đại diện Pháp Tính. Đại diện Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại diện Pháp Tính đang có mặt trước máy và nghe được, xin đại diện Pháp Tính có thể comment chưa? Cái đại diện Pháp Tính không có mặt trước máy. Thượng tọa Minh Hạnh đây, Thượng tọa Minh Hạnh có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ, chắc Thượng tọa Minh Hạnh cũng không nghe được. Dạ, Thượng tọa Minh Hạnh có thể chia sẻ là ngày hôm nay chúng ta được biết rằng chính phủ Hoa Kỳ và Canada đã công bố rằng cái đường biên giới giữa hai quốc gia đã chính thức đóng cửa, tức là sự qua lại giữa Hoa Kỳ và Canada không có được như trước kia. Thì cái không khí ở nơi Thượng tọa Minh Hạnh ở như thế và với quý Phật tử và chư tăng những trở ngại nào, xin thỉnh Thượng tọa Hoa Nghị cho biết vài cái cảm nhận của ghi nhận của Thượng tọa trong thời gian này. Kính thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bố Tha, dạ kính lĩnh lễ Thượng tọa. Thì tình hình ở đây thì như cái tỉnh của con đó, tỉnh Quebec đó, thì hôm nay thì con thấy được biết là nó cũng có nghiêm trọng rồi đó. Nhưng cái thành phố của con thì tới Montreal á thì chưa đến nỗi nào, nhưng mà mọi người đều ở trong cái tình trạng là đã được báo động hết rồi. Và cái cơ sở hay những cái nơi chỗ mà tụ tập đông người, hay là ngay đến cả chẳng hạn ở gần con thì cũng đã đóng cửa rồi, tạm thời đóng cửa trong 2 tuần, nhưng mà chưa biết là nó có tiếp diễn nữa không. Thì con nghĩ là chắc là phải tiếp diễn nữa rồi. Học sinh thì cũng đã nghỉ học, cũng thông báo là nghỉ 2 tuần, nhưng mà chắc là cũng sẽ tiếp diễn nữa. Thì cũng được thông báo là các giảng chỗ như chẳng hạn như thư viện hay là bất cứ cái chỗ nào mà có đông người đều rồi. Con cũng được biết là con thì không có đi ra ngoài, nhưng mà tử và những người quen biết thì cũng nói là đường bây giờ cũng vắng. Mấy ngày trước thì người ta đi mua người để chuẩn bị hết. Hồi nãy thì con cũng được biết mà con hồi nãy con để có những cái chi tiết ở đâu rồi. Ở Ontario thì cũng là căng thẳng lắm đó. Ông Ontario tỉnh vùng ông cũng kề cận con đây. Nói chung thì con thì Phật tử thân thương con hay là trong cái chiếc tăng. Thì con thường sinh hoạt chung với là chư tăng Lào, chư tăng Campuchia, Tích Lan, các ngài cũng nói là ai ở đâu ở đó, không có, chắc cũng giống như các nơi thôi, là chùa cũng không có sinh hoạt nữa. Mọi người thì cũng ở trong cái tình trạng là đề phòng cái cơn bệnh này. Những cái người mà con có giao tiếp, có liên lạc được đó thì ở trong cái tình trạng đã sẵn sàng để đối phó với và đề phòng cái cơn bệnh này. Thì con có khuyên những cái người thân thương mình thì chúng ta hãy lo liệu lo lường, nhưng mà đừng có lo sợ, phải ráng giữ cái tâm an bình, vệ sinh rồi vân vân. Con nghĩ thì cái này cũng là rất là căng thẳng đấy. Con nói với có những gì thì nó chắc không có đến nỗi nào, con nói không dưới 2 tuần đâu, mà có thể cả tháng và nhiều hơn đó. Cũng nên là cái việc chi tiêu hay là cái gì đó cũng phải dè dặt, những cái gì cần thiết mới chi tiêu. Trạng thì con cũng có được có người thì cũng có nói con thì không có nói rõ ràng là không biết ở đâu, và ở chúng ta đây cũng nên giữ gìn thì nó tốt hơn. Là nói là cũng có những cái người mà họ nói giả như làm chuyên viên y tế là gì đó, họ đến họ xin đi vô vô trong nhà để họ giúp đỡ cho những cái việc mà phòng bệnh chữa bệnh này đó, nhưng mà cái đó là những việc kẻ gian. Thành ra cũng là chúng ta cũng nên đề phòng như vậy thôi. Những cái việc mà nó có thể nó tốt.
Thưa bác xin trên cầu Bình Thạnh, một lần nữa xin được hỏi đại diện pháp chính, đại diện pháp chính có nghe được không? Nếu đại diện pháp chính nghe được xin thỉnh đại sứ Quốc Hoan Hỷ cầm biết chia sẻ một vài điều. Thứ gì đại pháp chính có lẽ hiện không có mặt ở trước máy. Nói về những tin tức liên quan đến dịch bệnh corona thì hôm nay chúng ta biết rằng tình hình càng lúc càng khẩn trương. Biên giới Hoa Kỳ và Canada có thể là một đường biên giới mà chúng qua lại tương đối đông vì nhiều lý do rằng thì hiện nay với sự đồng ý của cả hai quốc gia đóng cửa, và kể cả bên Âu Châu thì các quốc gia tại Âu Châu đóng cửa, và Việt Nam bây giờ thì đã ngừng tất cả những cái chuyện đến đi của các khách ngoại quốc để chống lại sự lây lan của bệnh dịch. Điều đáng ngại đó là khi bệnh dịch xảy ra thì quý vị ở tại Ý, thì tình trạng càng lúc càng tệ hại. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập đó là ở trên thế giới thì trong một tuần qua số người bị lây nhiễm tăng gấp đôi. Đó chính xác là tuần trước là chỉ mới hơn 100.000 người, bây giờ đã lên tới 217.000 người. Nhưng mà riêng ở tại Ý thì cái người bị lây nhiễm mà được chẩn đoán chẩn nghiệm mà chỉ biết chính xác là bị nhiễm là lên tới 35.000 người, một con số rất lớn. Chúng ta thấy rằng trừ cái con số người bị mà 200.000 người mình được nước Ý là 1/7, mà so với dân số các nước khác thì không nhiều. Và cái số người tử vong ở tại Ý là 3.000 người, 3.000 người, số rất là lớn. Vì nào chúng ta biết rằng với cái dân số mà khoảng 60 triệu mà như vậy, và trong những ngày sắp tới còn tăng nữa. Ở tại California có 8 county đã chính thức là ở trong cái tình trạng cách ly, và chắc chắn trong những sắp tới thì sẽ có nhiều thành phố, nhiều county ở tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đà này. Hiện nay chính phủ dường như đang ngoài cái việc cố gắng mà để hạ hơi tiếp sức cho các cơ sở thương mại và cho người dân về phương diện kinh tế, thì có lẽ chính phủ Hoa Kỳ sẽ lựa chọn một phương pháp mạnh hơn trước đây. Thay vì chờ đợi, thay vì đánh giá thấp cái sự lây lan của dịch corona, vì chính phủ Hoa Kỳ tỏ ra khẩn trương hơn, và rất có thể là người ta sẽ làm một cuộc cách ly sớm hơn. Để với bệnh dịch đó, thì cách ly càng sớm thì cái sự lây lan nó càng ít. Ngày hôm qua chúng tôi có nói về trường hợp của bác sĩ Anthony Fauci. Vì bác sĩ này là người đứng đầu của cái cơ quan mà lo về bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm ở tại Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, vị bác sĩ này nói rằng đối với cái bệnh dịch và truyền nhiễm thì những bệnh dịch này mình làm cái gì mình làm quá đà đó, mình phản ứng mạnh hơn là mình thấy được thì nó tốt hơn, và phản ứng như vừa trình. Ở đây nó không có vừa trình được. 100.000 người bị tuần này lên tới 210.000, hơn 210.000 bị gấp đôi trong một tuần lễ. Thì bảo rằng thường là mình chạy theo và chạy rất là đuối sức. Và do vậy cái câu mà người Trung Hoa nói là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà có nghĩa là ở đây phải đi trước, phải chặn trước thì nó có lợi hơn là để cho nó bùng phát quá mạnh mẽ. Nhưng mà riêng đối với chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi cũng biết rằng nhiều Phật tử mà chúng tôi nói chuyện đủ gì hỏi đó, thì xem ra quý vị còn một số còn bị còn trước kia thì còn ý lại,
ý lại về sự dư giả của thực phẩm, ý lại về ở tiểu bang mình đâu thấy gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay toàn bộ nước Mỹ, ngay cả tiểu bang West Virginia đều có người bị lây nhiễm corona, và có nhiều nơi các cửa hàng mua gạo cũng đã khó rồi, và cũng có một số các nơi như tại Houston thì người ta đã bắt đầu hạn chế một số người có thể vào trong các siêu thị được. Nói tóm lại là cho dù biến chủng nó tới mức độ nào, nhưng mà do chính sách để người dịch bệnh và thì nó vẫn có một số những điểm mà chúng ta không thể coi thường được, là do nó chuẩn bị sớm chừng nào tốt chừng đó. Trở lại với sinh hoạt của chúng ta ở trong mùa dịch bệnh, quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Cô Lan Nhật Nguyệt đấy, không biết cô Lan Nhật Nguyệt có ở trước máy và có nghe được không? Không biết cô Lan Nhật Nguyệt có thể cầm mic để có thể chia sẻ một vài cái thông tin về đại dịch COVID-19 ở trong vòng 5 phút, chúng tôi 5-10 phút chúng tôi trở lại. Có một việc chút xíu chúng tôi sẽ quay trở lại đi. Không biết cô Lan Nhật Nguyệt có thể chia sẻ thông tin. Khi chúng tôi trở lại thì chúng tôi sẽ chia sẻ số thông tin liên quan đến các chùa mà chúng tôi được nhận biết từ hôm qua tới hôm nay. Xin mời cô Lan Nhật Nguyệt.
Dạ, nên một bức thầy giá, dạ, con kính lễ thưa đại đẳng, kính lễ để được phát tín đức tuệ tri tuần tự phúc hạnh của Khi Ma và Chị Tùng Đức. Kính chào tất cả quý anh chị em đã có mặt trong room. Lan Nguyệt xin được chia sẻ về cái tình hình ở Phila. Tình hình Phila thì mới đầu thì nghe những tiểu bang khác bị dịch tới như thế này như thế kia thì ở Phila chưa có bị, thì mọi người cũng một số người cũng không có, cũng rất là thờ ơ, không có nghĩ rằng tình hình nó sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà trong một tuần lễ nay đó thì tuần trước rồi chỉ có 1-2 case thôi, nhưng mà bắt đầu từ qua ngày 2 ngày trước thì khoảng 15-17 case, nhưng mà hôm qua 18 case, nhưng mà ngày hôm nay thì nhảy lên tới 30 mấy case, và cả nguyên một cái tiểu bang Pennsylvania. Thì tuần trước cũng chỉ có vài chục case thôi, nhưng mà đến tuần này rồi thì lên cũng khoảng hơn 100 case. Và có một người chết đầu tiên ở tại Phila, và bên New Jersey thì cái tiểu bang cạnh của Phila đây thì cũng có 2 người chết, và cái số người mà tử vong ở bên New Jersey thì nó cũng nhiều hơn ở Phila. Cho nên rằng bây giờ thì mọi người bắt đầu là quýnh quán lên để mà đi mua gạo, mua thực phẩm để mà dự trữ. Thì cái tình hình chung là cho tới giờ chót thì khi mà thấy tình hình nghiêm trọng quá thì mọi người, một số người trước nay thờ ơ thì mới bắt đầu chạy đi mua, thì quá trễ, tại vì các cửa hàng đều không có còn những thực phẩm mà cần thiết để cho mình có thể chịu đựng trong vòng vài ba tuần cho đến một tháng, hai tháng. Và mấy tuần trước khi mình nghe phong thanh ở Phila, mặc dù chưa có case nào nhưng mà cũng chuẩn bị rồi đi mua một ít gạo, một ít thực phẩm khô, vì thường cũng thường cũng hay dễ ngươi lắm, nhưng mà khi này nghe siêu nhắc nhở hoài thì cũng chuẩn bị gạo, nước mắm, thực phẩm khô rồi trong vòng mình có thể chịu đựng trong vòng 1-2 tháng. Thật ra thì khi mà mình bắt đầu đi mua gạo thì gạo họ cũng bán lên giá rồi đó anh Xuân ơi. Nhưng mà nói chung là ở tại Phila thì không có cái tình trạng mà khan hiếm gạo như khác thì không có xảy ra. Tuy giá cả nó hơi cao một chút, nhưng mà cái chỗ mà người thường hay đi chợ cuối tuần đó thì thấy họ gạo họ rất là đầy đủ, chứ không có bị thiếu, không có cảnh mà giành giật gạo với nhau. Nhưng mà cho tới cuối tuần này, cho tới thứ bảy tuần này thì có lẽ là sẽ có xảy ra cảnh tranh giành, tại vì bây giờ ở tại Phila là coi như có 34 case rồi, mà có thể là ngày mai hay ngày mốt thì nó sẽ lên nữa. Và cái vấn đề mà mấy ngày nay không biết là anh chị em có nghe được là dạ ăn đọt lan, thì ở đây không có đọt lan để ăn đâu anh Sơn Sơn ơi. Ở New Jersey là cái tiểu bang kế bên cạnh Pennsylvania, Có một người phụ nữ chắc cũng khoảng năm mươi mấy năm mươi tuổi, họ đến một cái bệnh viện để mà họ xin xét nghiệm. Thì khi mà họ xin xét nghiệm thì dĩ nhiên là họ phải cung cấp tên tuổi và địa chỉ cho bệnh viện. Thì khi mà họ xét nghiệm xong đó, thì bệnh viện mới biết rằng cái nghi vị này dương tính, và cơ quan y tế tìm đến nhà của cái vị này để mà yêu cầu họ đi điều trị. Thì khi mà tìm đến thì là cái vị phụ nữ này, cái địa chỉ họ cung cấp và tên tuổi đều hoàn toàn không có, coi như là địa chỉ ma. Bây giờ nhà chức trách cũng đang cách tìm kiếm cái vị này để mà ngăn chặn những cái chuyện mà nó có thể xảy ra, nhưng mà tìm kiếm thì không biết rằng có thể tìm kiếm được hay không. Đó là vấn đề rất là nhức đầu. Và như chúng ta được biết đó, cái vấn đề của cái cúm COVID này đó là những người bị nhiễm không có biết mình đã bị nhiễm, và vô tình đi tới chỗ này chỗ kia thì cũng vô tình lây nhiễm cho người khác. Và những ai bị lây nhiễm rồi thì cũng hoàn toàn không có biết, cho tới khi mà phát bệnh ra rồi thì phát bệnh lên một lượt. Cho nên cái con số trong thời gian này là nó tăng lên vùng vùng được, tại vì những người bị nhiễm rồi đi đây truyền cho người khác mà cũng không có ai biết hết. Cho tới khi mà phát bệnh thì tất cả mọi người đều phát bệnh cùng một lúc, cho nên con số nó tăng rất là nhanh. Dạ, con thấy từ người Nhật Bản trở lại rồi, con không biết là thằng đó cầm được chưa ạ? Dạ, con thỉnh là thằng Tây Đặng.
Vâng, xin cảm ơn cô Lan Trường Việt. Chúng ta có một số tin tức về vi trùng COVID 19. Là hôm nay thì một báo cáo mới của các nhà nghiên cứu gần đây thì COVID 19 có thể sống trên những cái mặt bằng như là bằng plastic hay là kim loại đó, trong khoảng chừng 3 ngày thời gian rất là dài. Do vì khi mà chúng ta ra bên ngoài, đừng có ỷ lại những nơi như chúng ta đổ xăng, hay là những nơi mà chúng ta có thể dùng tay chạm vào những cái mặt bằng, mình nghĩ rằng không có ai, mình đứng xa khoảng cách người khác. Nhưng mà khi mà những vi trùng đó mà nó đã dính ở trên, ví dụ cái đồ đổ xăng chẳng hạn, thì nó phải sống một ngày, sống tới 3 ngày như vậy. Cái tốt nhất là mặc là mang những cái bao tay hay lấy gì bọc lại trước khi mà chúng ta đổ xăng. Đó cũng là một điều mà rất là nên quan tâm. Và thưa quý vị, một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện rất nhiều ở trong thời buổi hiện nay, đó là những cái thông tin thất thiệt. Cái phương tiện truyền thông ngày nay dựa trên Facebook, ở trên email á, thì tốt chứ không phải là không tốt. Nó có cái tốt, có cái xấu, đó là con dao hai lưỡi. Đôi khi người ta đưa ra những bản tin mà thứ thì mới nghe rất là dị cân. Ví dụ như là mới đây chúng tôi có một người quen cũng thân, bị đưa gửi nhiều bản tin khắp nơi nói rằng để bảo mặt trời và có cái phóng xạ nó đang tấn công vào trái đất, thì từ mấy giờ tới mấy giờ phải tắt cái điện thoại, iPad và vân. Nhưng mà cái bản tin đó còn dẫn chứng rằng đó là tin tức của Google News, của CNN, của BBC vân vân, của NASA. Nhưng mà thực sự ở đó không có. Người ta chỉ muốn đưa ra những tin diệt gân, và những tin tức này nó có thể tạo ra chúng ta cái sự chai lì đối với những tin tức quan trọng. Nên chúng ta cố gắng để theo dõi tin tức từ những cơ quan thông tấn và tương đối là chính thức, đừng nghe những cái tin mà do cái sự đồn đại mà thôi. Có một cái sự việc khác mà tất cả chúng ta rất là cần nên làm, và chúng tôi thấy rằng cũng có nhiều bài báo đề cập đến là ở trong thời gian mà nếu chúng ta bị cách ly thì tập thể dục, tập yoga, tập thể cực quyền, những cái thể thao sử dụng như vậy nó rất là tốt cho cái tinh thần của mình. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có một khu vườn rộng rãi có thể đi bộ tới lui trong thời gian này thì rất là tốt. Nhưng mà có đi đâu
ở những nơi công cộng cũng phải rất cẩn thận. Ví dụ như ở bên Florida, ở bên Tampa Bay, họ có cái luật là họ cấm đi ra biển, biển đóng, tại vì mấy hôm trước, mặc dù có dịch corona, nhưng mà thưa quý vị, vấn đề đó là nhiều người tụ tập ở biển quá, và khi nhiều người đông đảo ở biển thì có số người ở gần với nhau, và sự lây lan nó cũng sẽ xảy ra, chứ không phải là ở biển mà cũng xảy ra, thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ở những cái không gian mà thoáng mát cũng có thể được, thì cố gắng để tập thể dục. Còn riêng với đời sống tu tập bản thân của chúng ta thì thứ gì một cái cách tu tập mà rất là đặc biệt, rất là lợi lạc cho chúng ta, đó là mình quán tưởng về vô thường, về khổ não, về vô ngã. Về vô thường thì những buổi đại dịch này thì chúng ta thấy rằng không có cái gì mà đứng yên một chỗ, và tất cả mọi sự thay đổi. Cuộc đời của chúng ta có trải qua một cơn đại dịch, và chúng ta cũng thấy rằng thời tiết có bốn mùa, xuân hạ thu đông, và con người chúng ta lúc khỏe lúc bệnh, và cái tâm thái của chúng ta thường là mình mong muốn mọi việc đứng yên một chỗ. Ví dụ mình đồ đạc để đâu thì nằm yên tại đó, và người thân mãi mãi là người thân, giàu có mãi mãi là giàu có, thời tiết đẹp mãi mãi thời tiết đẹp, nhưng mà thực sự không phải vậy. Nó có những cái vô thường, có những cái bất thường, có những cái ngoài cái trụ liệu của chúng ta. Thì ngày nay bệnh dịch cũng cho chúng ta thấy nhiều cái bên ngoài sự trụ liệu. Nhưng nếu thật sự bệnh SARS xảy ra năm 2003 thì lúc đó Hồng Kông trở thành một nơi mà như thật của ma, người ta không dám ra bên ngoài tại sự lây lan của bệnh SARS. Nhưng mà cho đến thời điểm hôm nay thì những người mà vốn đã từng so sánh giữa bệnh SARS và COVID-19 thì ai cũng phải nhận rằng COVID-19 cái sự phát tác lây lan nó nhanh hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, và nó không có gì mà nó luôn là như vậy, phải là như vậy. Và chúng ta cứ nên tin là lúc nào nó cũng giống vậy, hoàn toàn không giống. Từ nay thì chúng ta đang sống ở đây, thưa quý vị, rõ ràng là như năm nay ở tại Houston chúng ta thì mùa đông thì có nhiều ngày nóng, và trước đó thì có nhiều ngày lạnh và mùa thu, thời tiết thì nó tương đối bất thường, và trong cái bất thường của thời tiết nó kéo theo nhiều điều kiện khác nữa, nơi thì quá dư tiết, nơi quá đông, nơi lạnh, nơi mà thời tiết nó hoàn toàn nằm ngoài cái tù liệu của tất cả chúng ta. Nên chi đó là bài học về sự vô thường, không có cái gì cố định, không có gì đứng yên một chỗ. Và từ cái bài học này thì chúng ta cần học cái tâm thích nghi. Thích nghi ở đây là mình hiểu là nếu mà mình không thể chuyển đổi được cái hoàn cảnh thì mình nên tự chuyển đổi tâm của mình. Một cái câu chuyện cổ điển hồi xưa chúng ta nghe đó là vào thời xa xưa thì con người lúc bây giờ mặc dù có xã hội, cũng có vua chúa, cũng có người định kia, nhưng mà chưa có văn minh lắm, và tất cả mọi người trong vương quốc đều đi bộ bằng chân không hết. Ngày nay nếu quý vị đến một vài bộ lạc nhìn cậu ít người cũng thấy như vậy. Và tới một ngày thì vị vua trong lúc đi chân không á thì lại đạp phải một cái gai nhọn làm chảy máu dưới chân. Và nhà vua trở về, nhà vua sinh ra cái dị ứng là nếu mà mình đi như vậy thì mai mốt có thể xảy ra nữa. Do đó nhà vua mới truyền lệnh cho những người có trách nhiệm là đem những cái tấm da trâu, da bò ở trong kho đó trải ở khắp nơi trong vườn thượng viện, để khi nhà vua đi vào tắm là bị đâm vào chân. Có một liên quan nghe nói như vậy mới tên tâu trình nhà vua là thay vì mà phải khổ nhọc đem bao nhiêu là những cái tấm da đem ra trải trên công viên, thế nhà vua không cắt một miếng rồi cột vào cái chân của mình thì đi đâu cũng an toàn mà không phải tốn kém nhiều. Không biết đó có phải là câu chuyện của chiếc dép chiếc giày rồi kia không, nhưng mà ở đó nó có một cái điểm rất là lợi lạc cho chúng ta, đó là thay vì bị bắt cả cuộc đời này phải an toàn và chúng ta có thể bao phủ cuộc đời này bằng ảnh hưởng của mình, một điều mà không có thể. Thì bây giờ chúng ta hãy tạo cho mình một cái tư thế tương đối là vững lòng, tương đối là an toàn ở trước mọi cái hoàn cảnh. Thứ gì trong cái tâm thái này, trong cái điều kiện này, thì ở đây nó cần một cái thái độ. Thái độ của chúng ta là mình biết cái tính vô thường, nó là tính tự nhiên của vạn tưởng. Sự vô thường đó, dù là chúng ta không chết gì COVID-19 thì chúng ta phải chết gì bệnh khác, nếu mà ai lục gia sống đời hoài, cho dù là nó có những xáo trộn về kinh tế, về xã hội, nhưng mà sự xáo trộn đó là một điều tất nhiên, không phải một mình mà nhiều người cũng bị như vậy. Và chúng ta cũng có thể cảm thấy rất là khó khăn, rất là khó khăn để chấp nhận những điều mà trái nghịch lòng. Như chúng tôi có quen với một phật tử làm nhà hàng, và bây giờ họ nói rằng từ sáng tới chiều chỉ có 2.000 khách thôi, mà tiền thuê thì rất là cao, thì quả thật không thể không có ưu phiền được. Nhưng mà ngồi nghĩ lại thì không phải một mình, mà nhiều người chứ phải một mình, cả một cái kỹ nghệ về nhà hàng, cả một quốc gia và cả thế giới đang bị con biến chủng nhỏ bé chính gây khổ sở đủ điều hết. Thì như vậy thì thôi, người ta đến đâu mình, người ta sao thì mình vậy. Cái thái độ đó cũng thái độ hay, cũng thái độ thích nghi. Cái này một kỳ thì chúng tôi có nhận được một cái hình của một người, một vị sư bạn quen. Vị sư này gửi chúng tôi cái hình đó. Ở trong đó họ nói rằng thầy bói có cho biết rằng năm nay những người có tuổi Tý Sửu, Dần Mèo, Thìn Thị, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tức Hợi đều gặp trở ngại trong ăn công ăn việc làm. Thì câu chuyện rất nghe nó cũng vui, là bởi vì đúng là đại dịch xảy ra thì dù là mình tuổi Tý, tuổi Sửu, Dần Mèo, Thìn Thị, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tức Hợi, 12 con giáp thì con giáp nào cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà biết đâu nó cũng là một cái nụ cười mà nó cho chúng ta thấy một điều rằng nó nhẹ nhàng. Bởi vì sao vậy? Một mình khổ thì mình than trời trách đất, một mình khổ thì mình tủi thân tủi phận. Bây giờ thì không phải một mình mà ai cũng bị như vậy. Đó là sự vô thường. Và bình thường thì chúng ta rất là khó để chấp nhận cái sự vô thường trong đời sống. Nhưng mà chúng ta hãy thử cho phép mình một lần mở toan cánh cửa trong lòng ra và đón nhận sự thật rằng hóa ra Đức Phật này dạy rất là đúng. Sabbe Sankhara Anicca, tất cả pháp hữu vi là vô thường. Từ một cái mông bóng nước cho đến quả địa cầu, cho đến thái dương hệ, cho đến những thiên hà xa xôi và toàn bộ vũ trụ này luôn luôn là biến hoại, luôn luôn là biến dịch, thay đổi không ngừng nghỉ, không đứng yên một chỗ. Và nghĩ như vậy nó sẽ tốt cho mình hơn là ngồi đó để mà than thân trách phận. Thì thứ gì như chúng tôi nói rằng nó tương đối là hơi hơi lấn cấn thời gian ban đầu tuần lễ đầu, nhưng mà sau một tuần lễ thì một việc sinh hoạt ở trong rừng chúng ta sẽ đâu vào đó, thì chúng ta có thêm sự tiếp tay của các vị giảng sư, và đồng thời cái công việc của các vị MC mỗi ngày thì chúng ta thấy có dấu hiệu tiến bộ nhiều hơn. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay, một chương trình đặc biệt với cái chủ đề là tu học ở trong mùa dịch bệnh corona. Điều mong mỏi duy nhất của chúng tôi rằng là mỗi ngày chúng ta vào đây ở trong không khí thân tình, chúng ta có thể thấy được có sự chia sẻ và cũng có sự quan tâm của tất cả mọi người. Chúng ta quan tâm bệnh dịch nhưng mà cũng không nên quên lãng cái sự quan tâm về đời sống tinh thần. Tinh thần mạnh, tinh thần tốt thì chúng ta vượt qua nhiều trở lực. Xin được kết thúc ở tại đây. Chúc tất cả quý ngài của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Là một buổi thầy.
Hãy Thank you.